SBS Việt ngữ.
Hãnh diện với những tòa cao ốc lấp lánh dọc theo những bãi biển tuyệt đẹp, Gold Coast không phù hợp với hình ảnh truyền thống của khu vực nông thôn nước Úc. Nhưng một tập đoàn các nhà cung cấp giáo dục Gold Coast đang tranh luận về một bức tranh hoàn toàn khác nếu vẽ với những số liệu thống kê. Study Gold Coast đang vận động chính phủ liên bang thay đổi cách phân loại thành phố này, xem nó là nông thôn, nhằm thúc đẩy số lượng sinh viên quốc tế và lao động di dân đến thành phố phía đông nam của tiểu bang Queensland này. Nếu không có sự thay đổi, Gold Coast sẽ không được hưởng bất kỳ lợi ích nào trong các loại visa làm việc miền quê sẽ được áp dụng từ tháng tới. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm giảm bớt tắc nghẽn trong các thành phố lớn khi khuyến khích di dân và sinh viên quốc tế đến các vùng nông thôn. Giám đốc điều hành của Study Gold Coast, ông Alfred Shogrove, cho biết thành phố chỉ thu hút 4% thị trường sinh viên quốc tế, rất không đáng kể nếu so với Melbourne và Sydney, nơi có khoảng 85% sinh viên quốc tế.
We have less than Adelaide.
Chúng tôi có ít hơn Adelaide. Chúng tôi có bằng với những nơi khác trên đất nước này, những vùng được coi là nông thôn về số lượng sinh viên quốc tế. Chúng tôi không muốn bị đối xử khác biệt. Chúng tôi chỉ muốn được đối xử như vậy khi nói đến giáo dục quốc tế.
Từ tháng 11 năm nay, sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường đại học ở miền quê sẽ có thể làm việc thêm một năm tại Úc. Cũng sẽ có 1.000 học bổng trị giá 15.000 đô la mỗi năm cho sinh viên quốc tế ở khu vực nông thôn. Theo hệ thống di dân của Úc, Gold Coast được coi là thành phố như Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth. Ông Shogrove nói rằng điều đó không hợp lý. Diễn giải là Adelaide là thủ phủ của South Australia, có dân số gấp đôi so với Gold Coast, nhưng lại được coi là khu vực nông thôn.
Chúng tôi cần các ưu đãi để giúp cho chúng tôi thu hút các nhân tài chất lượng tốt nhất đến đây, đến bờ biển này, hỗ trợ tất cả các loại hình kinh tế khác nhau, bao gồm cả thăm gia đình và người thân đến thị trường du lịch của chúng tôi.
Sinh viên Đại học Bond, anh Bula Benjamin, đến từ Canada nói rằng việc có thể ở lại Úc lâu hơn sau khi tốt nghiệp sẽ tạo ra sự khác biệt khi người ta quyết định chọn nơi nào để đi học.
Hầu như mỗi ngày bạn nghĩ đến chuyện liệu mình có muốn ở đây để làm việc hay không? Làm việc ở đây sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào? Thật là một nơi tuyệt đẹp. Đó là một nơi mà bạn muốn ở lại. Vì vậy, đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời.
Đối với những người khác như sinh viên thiết kế đồ họa Trung Quốc, Yama, nhịp sống của Gold Coast thôi đã đủ quyến rũ.
Cuộc sống ở đây thoải mái hơn, nó thong thả hơn, còn các thành phố lớn luôn tấp nập, đông đúc. Tôi yêu nơi này, tôi không muốn đi đâu khác.
Nhưng giáo sư John Halsey, chuyên gia giáo dục miền quê, lại cho rằng Gold Coast đang tìm cách khuynh đảo hệ thống visa vùng quê, nói rằng định nghĩa của chính phủ liên bang vốn đã quá rộng.
Việc phân loại thành phố Adelaide như một khu vực nông thôn tự nó theo định nghĩa đã tạo ra một tác động méo mó đến chính sách này.
Giáo sư Halsey, người đã thực hiện đánh giá về giáo dục miền quê, nông thôn và từ xa cho chính phủ liên bang năm 2017, cho biết chính sách này không chỉ đơn giản giảm bớt tắc nghẽn của các thành phố lớn, mà sử dụng sinh viên quốc tế và di dân tay nghề để kích thích các khu vực miền quê của đất nước đang vật lộn với khó khăn.
Vì vậy, định nghĩa không nên trở thành một ván bài hoặc bị biến dạng đáng kể. Và kết quả cuối cùng là những người đã có lợi thế hoặc một mức độ đặc quyền nào đó và chương mực nào đó có năng lực thu hút được nhiều ưu tiên hơn so sánh với những gì tôi muốn gọi là thực sự nhà quê hơn.
Dân số của Gold Coast là 600.000 người và đã tăng trưởng đều đặn trong vài năm qua, cụ thể là đã tăng 2,6% trong năm ngoái. Tổng trưởng di trú David Coleman nói rằng mức tăng trưởng đó đã vượt xa mức trung bình 1,6% của cả nước. Ông nhắc lại rằng Gold Coast được xếp vào nhóm đô thị lớn từ năm 1993. Ông nói rằng từ đó đến nay, xếp loại như vậy không thay đổi như là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm thay thế 4 định nghĩa khác nhau đang tồn tại cho các loại visa tay nghề, gom thành một định nghĩa đơn giản hơn. Điều này không chỉ áp dụng cho các visa sinh viên quốc tế, mà cả cho hai loại visa mới hứa hẹn 23.000 vị trí cho di dân tay nghề trong tương lai. Nếu họ sống và làm việc ở một khu vực nông thôn, trong ít nhất 3 năm thì họ có thể nộp đơn xin thường trú, vốn là mục tiêu cuối cùng của nhiều di dân. đồng giám đốc điều hành của Viện Nông thôn Úc, ông Kim Horton, đã ủng hộ trường hợp của Gold Coast, cho rằng thành phố này nên được đối xử khác với các thành phố lớn như Melbourne và Sydney.
Rõ ràng là trong bảng quang phổ thì Gold Coast nằm ngay vị trí tận cùng của đô thị lớn hơn là lọt vào vùng thành phố ở miền quê, nhưng nó có nhiều đặc điểm của một thành phố trong khu vực nông thôn chứ không phải là một đô thị lớn.
Ông đề nghị chính phủ hãy cân nhắc đến các số liệu thống kê khác như số người được tuyển dụng trong các công việc chuyên môn có mức lương cao, giá nhà và tiền lương là những yếu tố quyết định, theo ông.
Họ cũng đang vật lộn với các vấn đề như cố gắng thu hút và giữ chân nhiều chuyên gia hơn, đặc biệt là các ngành nghề có trình độ cao hoặc cần tay nghề cao và những người có trình độ kỹ thuật, nên tôi nghĩ điều đó rất có ý nghĩa.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.